Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói với các vệ binh Thụy Sĩ, việc phục vụ của anh em là một chứng tá của đức tin.
Vatican, ngày 6 tháng 5, tiếp đội vệ binh Thụy Sĩ trước lễ tuyên thệ truyền thống của 23 tân vệ binh, Đức Thánh Cha khuyến khích các tân binh sử dụng thời gian phục vụ tại Vatican để đào sâu đức tin công giáo của họ.
Ngày 6 tháng 5, ngày tuyên thệ truyền thống của các tân vệ binh Thụy Sĩ, là ngày kỷ niệm 147 vệ binh Thụy Sĩ đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7 trong cuộc cướp phá thành Roma vào năm 1527. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha lưu ý rằng đội vệ binh Thụy Sĩ của Giáo Hoàng là một gia đình lớn, trong đó những người trẻ tuổi được thêm phong phú nhờ kinh nghiệm của những người lớn tuổi hơn. Ngược lại, những người này có thể được gây dựng và học hỏi từ sự cởi mở của những người trẻ tuổi. Ngài đã mời gọi các tân binh không đánh mất dũng khí và đam mê khám phá cái mới. Đức Thánh Cha còn khuyến khích họ tận dụng tốt thời gian phục vụ tại Vatican để đào sâu và thực hành đức tin công giáo mà họ đã lãnh nhận từ gia đình qua việc đọc kinh thánh, suy niệm các bản văn thiêng liêng, tham dự thánh lễ Chúa Nhật và lãnh nhận các bí tích. Ngài nhắc nhở họ rằng mọi hoàn cảnh, mọi cuộc gặp gỡ đều có thể là cơ hội để thực hành tin mừng của Chúa Kitô, để học nơi người và sống tình huynh đệ nhân danh người và với thần khí của người. Đức Thánh Cha nói thêm, sứ mệnh của các anh em tại Vatican là một con đường mà Chúa đã mở ra cho anh em để sống bí tích rửa tội của mình và hân hoan làm chứng cho niềm tin của anh em vào Chúa Kitô. Anh em đã học được đức tin này trong gia đình, đã vun trồng nó trong giáo xứ và cho thấy mức độ gắn bó của người công giáo Thụy Sĩ với giáo hội Roma. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lòng biết ơn của Ngài đối với đội vệ binh Thụy Sĩ vì sự cộng tác siêng năng và quảng đại của họ và phó thác tất cả những người hiện diện và người dân Thụy Sĩ cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Bổn Mạng Nicola thành Fluy.
Đức Thánh Cha tiếp các tu sĩ dòng Chúa Thánh Thần.
Vatican gặp gỡ các tu sĩ dòng Chúa Thánh Thần nhân kỷ niệm 175 năm ngày tái thành lập dòng theo ý muốn của chân phước Pio thứ 9. Đức Thánh Cha khuyến khích họ can đảm và cởi mở và luôn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Dòng Chúa Thánh Thần được phó tế Claude François Poulard de Place thành lập vào năm 1703, ngày 10 tháng 9 năm 1848. Theo ý Đức Pio IX, dòng được hợp nhất với dòng Thánh Tâm Đức Mẹ, đã được đấng đáng kính François Lippermann thành lập vào năm 1841. Trong bài nói chuyện, dựa trên câu Kinh Thánh trong sách ngôn sứ Isaiah, này ta đang làm một điều mới mẻ. Đức Thánh Cha chia sẻ với họ về một số giá trị cơ bản trong đặc sủng của dòng: can đảm, cởi mở và phó thác cho hoạt động của thần khí để làm một điều gì đó mới mẻ. Nhắc lại lịch sử của dòng Chúa Thánh Thần với hai lần thành lập, Đức Thánh Cha nói rằng lịch sử của dòng ngay từ đầu đã thể hiện những giá trị nói trên. Trước hết, dòng được thành lập bởi một phó tế trẻ với 12 bạn đồng hành trong chủng viện, được Thánh Thần thúc đẩy, can đảm dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ. Thay vì chọn là một linh mục tốt từ một gia đình có điều kiện, vị sáng lập đã chấp nhận hy sinh, hiểu lầm và chống đối với sức khỏe rất mong manh, ngay cả trước khi có thể nhìn thấy giấc mơ của mình trở thành sự thật, vì một sứ vụ chưa được thấy rõ. Khi dòng được thành lập lần thứ hai vào năm 1848, hợp nhất với dòng Thánh Tâm Đức Mẹ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Thần yêu cầu cộng đoàn chia sẻ tất cả thành quả của quá khứ trong một bối cảnh mới. Để làm được điều này, chắc chắn cần phải vượt qua nỗi sợ hãi và sự ghen tị, và các anh em của hai gia đình chấp nhận thử thách, hợp lực và chia sẻ những gì họ có trong một khởi đầu mới. Ngày nay khoảng 2.600 tu sĩ của dòng Chúa Thánh Thần hiện diện ở 60 quốc gia tại năm châu lục, cùng với sự tham gia của nhiều giáo dân. Đức Thánh Cha nói rằng, đây là sự ban thưởng của Chúa quan phòng cho sự quảng đại và can đảm vâng theo Chúa Thánh Thần của họ, nhờ sự sẵn sàng thay đổi và kiên trì. Anh chị em đã trung thành với tinh thần khởi nguồn của mình, truyền giáo cho người nghèo, chấp nhận sứ mạng ở nơi không ai muốn đến, ưu tiên phục vụ những người bị bỏ rơi nhất, tôn trọng các dân tộc và nền văn hóa, đào tạo giáo sĩ địa phương và giáo dân hướng tới sự phát triển toàn diện của con người, tất cả đều trong tình huynh đệ và đời sống giản dị và chuyên cần cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đặc sủng của dòng, sự cởi mở và tôn trọng ngày nay đặc biệt quý giá, trong một thế giới mà ngày nay, thách thức về tính liên văn hóa và hòa nhập đang sống động và cấp bách, bên trong cũng như bên ngoài giáo hội. Do đó, Ngài mời gọi họ, đừng từ bỏ lòng can đảm và sự tự do nội tâm của anh em, hãy vun trồng nó và biến nó thành một đặc điểm sống động trong hoạt động tông đồ của anh em.
Đức Hồng Y Sere cảm ơn lòng quảng đại hỗ trợ tài chính cho tòa thánh của các tín hữu.
Vatican, trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Odilo Pero Sere, Tổng giám mục Sao Paulo Brazil, thành viên Hội đồng Kinh tế cho biết về tình hình kinh tế của tòa thánh và bày tỏ lòng biết ơn các tín hữu trong việc hỗ trợ tài chính cho tòa thánh để thi hành sứ vụ.
Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập ngày 24 tháng 2 năm 2014, có nhiệm vụ giám sát việc quản lý kinh tế và các hoạt động quản trị và tài chính của các bộ và cơ quan của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Trong những ngày qua, cùng với các thành viên khác, Đức Hồng Y Odio Pedro Serre tham dự cuộc họp của hội đồng này tại Roma. Trả lời câu hỏi đầu tiên của phóng viên liên quan đến tình hình hoạt động hiện nay của Hội đồng Kinh tế, Đức Hồng Y Sere cho biết Hội đồng Kinh tế là một trong những cơ quan được Đức Thánh Cha thiết lập nhằm quản lý tài sản và kinh tế của Tòa Thánh, nghĩa là phục vụ Bộ Kinh tế và Đức Thánh Cha. Hội đồng có nhiệm vụ giám sát và xem xét các vấn đề kinh tế và hoạt động của các cơ quan kinh tế của Tòa Thánh để đưa ra các hướng dẫn và lời khuyên cho những người phải quyết định, tức là Bộ Kinh tế và Đức Thánh Cha. Các thành viên của Hội đồng Kinh tế nhóm họp 4 đến 5 lần trong một năm và mỗi lần đều có chương trình nghị sự, các vấn đề cần đánh giá. Từ các cuộc họp này, các hướng dẫn sẽ được trình cho Đức Thánh Cha. Đi vào tình hình tài chính của Vatican, Đức Hồng Y nói, Tòa Thánh không phải là một đảo hạnh phúc trong một thế giới đang gặp khủng hoảng. Tòa Thánh cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng những nhu cầu hàng ngày và cuối năm ngân sách thường ở mức đỏ hoặc gần như thế. Tình trạng này không phải chỉ mới xảy ra trong thời gian này, và lòng quảng đại của các tín hữu và các tổ chức giáo hội luôn là giải pháp cho vấn đề này. Ngài nhắc lại chính giáo luật quy định các giáo phận trên khắp thế giới giúp đỡ tòa thánh, đặc biệt trong những tình huống rất cần thiết. Các giáo phận thực thi tốt quy định này qua việc quyên góp. Điều này thực sự giúp tòa thánh trong các vấn đề kinh tế.
Giáo hội Ý của Võ tham gia hoạt động bác ái bằng chiến dịch đóng thuế 8 phần ngàn cho giáo hội.
Roma, hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 5, Giáo hội Công giáo Ý tổ chức chiến dịch ngày toàn quốc 8 phần ngàn cho Giáo hội Công giáo với khẩu hiệu một chữ ký làm nên điều tốt, mời gọi người dân, công giáo cũng như không có tín ngưỡng, chọn gửi thuế 8 phần ngàn cho Giáo hội Công giáo để tham gia vào các hoạt động bác ái của giáo hội.
Trong lời mời gọi tham gia chiến dịch, các giám mục Ý nói rằng những cử chỉ của lòng vị tha khiến không chỉ những người nhận được chúng cảm thấy hạnh phúc, nhưng cả những người thực hiện chúng và điều đó, và bằng cách đăng ký 8 phần nghìn cho Giáo hội Công giáo, những cử chỉ này có thể làm cảm giác hạnh phúc nhân lên hàng ngàn lần. Đức cha Joseph Paturi, Tổng thư ký của Hội đồng Giáo mục Ý khẳng định, việc ký này rất quan trọng vì nó cho phép bạn khám phá lại các giá trị cơ bản của thuế 8 phần ngàn, công ích, chia sẻ, đồng trách nhiệm, hỗ trợ kinh tế cho giáo hội trong sứ vụ của họ. Điều cần thiết là phải hiểu ý nghĩa mà cử chỉ này diễn tả cho tất cả mọi người, những người có tín ngưỡng và những người không có tín ngưỡng về mặt liên đới và dân chủ. Chọn gửi thuế 8 phần ngàn cho Giáo hội Công giáo là một sự lựa chọn tự do vì đất nước chứ không phải vì một sự lựa chọn vì lợi ích kinh tế. Với những nguồn lực sẵn có, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của người nghèo, người di cư, những người đang tìm kiếm một ngôi nhà, những người cần được chăm sóc điều trị, những người nghèo nhất, người Ý và người nước ngoài. Trong năm 2022, Giáo hội Công giáo Ý đã tài trợ 150 triệu euro cho hoạt động bác ái của các giáo phận, bao gồm cung cấp các bữa ăn, trung tâm tư vấn, viện trợ cho người thất nghiệp, nạn nhân của nạn cho vay nặng lãi, người nhập cư, người bị thiệt thòi, người già bị bỏ rơi, 53 triệu euro cho các nhu cầu quan trọng khác của quốc gia, 80 triệu cho các dự án phát triển và liên đới ở Nam Bán Cầu, 80 triệu để bảo trì và trùng tu các nhà thờ, và 410 triệu để hỗ trợ cho khoảng 32.000 linh mục làm việc trong các giáo phận. 300 trong số đó là những nhà truyền giáo theo diện Hồng Ân Đức Tin ở các nước nghèo nhất. Bất cứ ai ký tên ủy thác số tiền thuế 8 phần ngàn cho Giáo hội Công giáo đều đã góp phần vào các dự án tài trợ trên đây.
Các linh mục tại Sudan tiếp tục ở bên đoàn chiến trong cuộc xung đột.
Khartoum, các linh mục của Sudan tiếp tục chăm sóc các tín hữu mặc cho tình trạng leo thang xung đột tại thủ đô Khartoum và khắp vùng Darfur.
Tại quốc gia châu Phi này, mặc dù có thỏa hiệp đình chiến, nhưng những cuộc đụng độ vẫn tiếp tục giữa lực lượng bán chính thức hỗ trợ nhanh và quân đội Sudan, làm cho 550 người thiệt mạng và 4.900 người bị thương. Một linh mục thừa sai tại quốc gia này cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ biết, cha sẽ tiếp tục ở lại Sudan bao lâu còn có thể để giúp đỡ các nạn nhân bạo lực. Cha khẳng định, tôi muốn ở lại đến phút cuối cùng, tôi không muốn bỏ mặc dân chúng tại đây một mình. Nhiều người công giáo đã đến nhà thờ, ở đây giáo hội là niềm hy vọng của họ. Chúng tôi cũng phải sống trong hoàn cảnh xung đột như những người ở lại. Các cộng tác viên của tổ chức bác ái cho biết các nhà thờ mở cửa cho dân chúng tạm trú, nhưng một trong những thách đố lớn hiện nay là tình trạng thiếu nước trong lúc nhiệt độ tại thủ đô Khartoum lên tới 40 độ. Để có nước, dân chúng phải đến sông Ninh San chảy qua thủ đô Khartoum, nhưng đi qua khu vực thành phố này có thể là điều nguy hiểm, và cả khi lấy được nước từ sông, họ cần phải lọc nước mới có thể dùng được. Các khu chợ vắng vẻ và thực phẩm khan hiếm, và dân chúng thường cãi nhau vì phải xếp hàng dài trước các cây xăng. Tuy tình hình khó khăn, nhưng cho đến nay, không có giáo sĩ công giáo nào bị thiệt mạng, nhiều nhà thờ bị hư hại như nhiều tòa nhà khác, kể cả bệnh viện. Nhà thờ Paris ở phía bắc thủ đô Khartoum bị trúng bom, nhưng những người hiện diện đã dập tắt được ngọn lửa lan tới trần nhà. Những chiến binh vũ trang đã đột nhập cả vào nhà thờ chính tòa Khartoum. Có một nguyện đường của nhà dòng bị trúng bom. Vị linh mục thừa sai nói rằng, cuộc xung đột có sớm chấm dứt hay không, chúng tôi cầu nguyện cho ý nguyện đó. Nhưng trong thực tế, chưa có phe nào sẵn sàng ngưng chiến. Trên bệnh viện quốc tế, người ta đang tạo sức ép thúc giục hai bên đối thoại, nhưng hiện vẫn còn giao tranh.
Nhiều người nam quỳ lần chuỗi mân côi trên đường phố ở 40 quốc gia.
Mexico, thứ Bảy ngày 6 tháng 5, tại 40 quốc gia, nhiều người nam đã tập trung trên các đường phố, quỳ gối lần chuỗi mân côi trước tượng Đức Trinh Nữ Maria, xin ơn hoán cải cho toàn thế giới.
Từ Mexico, ông Paco Baez, tổng điều phối viên tông đồ của hiệp sĩ mân côi giải thích, khi tham gia cầu nguyện, mọi người muốn làm chứng rằng không phải vì nhân đức, nhưng chính vì sự khiêm nhường quỳ gối đọc kinh mân côi, những người nam này muốn xin Đức Mẹ chuyển cầu để Chúa ban ơn hoán cải cho những người tội lỗi, cho chính mỗi người, cho gia đình và toàn thế giới. Hơn nữa, trong giờ cầu nguyện ở nơi công cộng này, mọi người còn xin bình an Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn mỗi người và trên quê hương. Đọc kinh mân côi do những người nam tổ chức còn diễn ra ở nhiều thành phố của châu Mỹ Latin như Colombia, Peru, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panama, Ecuador và Paraguay. Và tại một số quốc gia khác như Tây Ban Nha, Cuba, Ukraine, Ý, Croatia, Úc, Indonesia và Philippines. Ông Baez nhấn mạnh rằng, việc cầu nguyện được thực hiện trên đường phố ở các quốc gia có nền văn hóa Kitô giáo, với mục đích lấy lại không gian công cộng cho Chúa Giêsu Kitô. Vì không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt nó trên giá đèn để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Ông nói, chúng tôi muốn đảm nhận ơn gọi của chúng tôi với tư cách là những người nam trong đời sống của giáo hội lữ hành, giáo hội chiến đấu. Tổng điều phối viên tông đồ hiệp sĩ Mân Côi nói thêm, chúng tôi muốn trở thành những người lính trong đội quân Chúa Giêsu Kitô để có thể truyền cảm hứng cho những người nam khác nhớ rằng đời sống giáo hội không chỉ là một lĩnh vực gặp gỡ với những suy nghĩ tích cực, nhưng đó là một trận chiến thiêng liêng, cuộc phiêu lưu đáng dành cho cả cuộc đời. Ông nhấn mạnh, chúng ta hãy nhớ rằng một Kitô hữu không lần chuỗi mân côi giống như một người lính không có vũ khí. Ông Segundo Carafi, một trong những người tổ chức đọc kinh mân côi cho nam giới ở Argentina giải thích về tầm quan trọng của việc cầu nguyện với kinh mân côi. Trong trường hợp này, những người nam muốn lấy lại niềm tin của họ trong lĩnh vực công cộng, trong một thế giới chỉ trích và tấn công. Bằng cách này, họ chứng tỏ rằng, nam giới với tư cách là những người cha gia đình, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bản chất tuyệt đối của con người, điều hôm nay nhiều người đang bàn luận. Theo ông, lời kinh mân côi do những người nam khởi xướng, muốn xin ơn tái đánh giá lại về bản chất con người trong xã hội. Ông Carlos, một trong những điều phối viên của chuỗi mân côi của nam giới ở Peru, nhấn mạnh sự tham gia của các tín hữu thuộc các đoàn sùng và cả những người xa đức tin. Kinh mân côi của những người nam là một phản ứng mạnh mẽ để nói không với tinh thần thế tục ngày nay, và đó là một lời nói không vang dội trên đường phố, một cuộc đối đầu dũng cảm với kẻ thù.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế và xã hội.
truyền thống dòng Francisco về tư tưởng kinh tế.
Để coi, hôm nay thời tiết bao nhiêu độ mà mệt mỏi dữ ta, sắp mưa sao á.
Sài Gòn 36 độ nhá.
Sài Gòn thầy, con đang ở Roma mà thầy. Roma hôm qua 12 độ, hôm nay 18 độ, đúng là thay đổi quá, hèn gì mệt mỏi trong người, đau nhức cả người.
Thôi, lười học đúng không?
Đâu, con đâu có nói gì tới lười học đâu. Hình như thầy Khang đang là không muốn dạy hay sao á. Không sao, thầy không muốn dạy cũng không sao đâu con.
Thì hôm nay thực ra thầy cũng đâu có dạy gì đâu, đâu có ý hướng dạy gì đâu.
Ủa vậy là hôm nay nghỉ học hả thầy?
Đúng rồi, hôm nay nghỉ học, nhưng hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu một cái khóa học online của Kinh tế Francisco.
Hôm bữa giờ con nhớ thầy giới thiệu bao nhiêu khóa học rồi mà cuối cùng đã học được cái gì chưa mà thầy giới thiệu nhiều quá à. Quảng cáo nhiều mà chả thấy gì hết trơn.
Thì này khóa học online mà, học online qua Zoom nên ai muốn tham gia thì tham gia thôi.
Quên con đã tham gia cái nào đâu. Ủa mà khóa học này có gì khác với những khóa học đợt trước thầy đã quảng cáo không thầy?
Có hai điểm. Điểm thứ nhất đó là trước đây thầy em chưa hề quảng cáo nhưng mà thầy chỉ giới thiệu nhá.
Xin lỗi thầy.
Và điểm thứ hai là thầy tin là chủ đề này là một chủ đề rất là hay ho,
hấp dẫn
đó.
Vì là hấp dẫn như thế nào?
Bởi vì chắc bạn trẻ cũng đã từng nghe về một số câu chuyện mình hay nói là cũng không biết là dòng Francisco là dòng khó nghèo nhưng mà không biết là họ có bao nhiêu tiền nhỉ.
Dòng Francisco thì con không có tìm hiểu về dòng này tại con không có đi tu dòng này.
Nhưng mà chắc cũng biết là dòng Francisco là dòng anh em hèn mọn khó khăn các kiểu đúng không?
Dạ, nghe bảo dòng này nghèo lắm phải không thầy? Đi tu dòng này là không được mang dép luôn phải không thầy?
Đó là truyền thống của ngày xưa thôi.
Nhưng mà
nói gì thì nói, khi nhắc đến truyền thống Francisco thì thường là chúng ta sẽ nghĩ đến một cái khó nghèo đúng không?
Dạ.
Truyền thống khó nghèo.
Con thấy sơ sơ qua cái bộ tu phục của các cha các thầy dòng này á là thấy nghèo rồi thầy.
Màu xám. Đúng không?
Dạ.
Nhưng cái khóa học của chúng ta sẽ bàn về truyền thống Francisco mà về trong cái tư tưởng kinh tế.
Của dòng Francisco.
Của truyền thống Francisco.
À.
Và dòng Francisco cách riêng.
Hôm nay thầy đi tìm hiểu lên đạo của dòng Francisco chắc kỹ lắm đây.
Không, khóa học này do các giáo sư của trường Lumza của Roma trình bày chứ thầy đâu có trình bày đâu.
thầy chỉ là giới thiệu
mà, không phải quảng cáo nhưng là mình đang giới thiệu.
Ủa nhưng mà con cũng không hiểu nha. Cuối cùng là sống khó nghèo đúng không? Khó nghèo thì đâu có liên quan gì tới tiền bạc đâu. Kinh tế đâu có liên quan gì đâu mà mình phải đi học thầy.
Dòng Francisco không những là sống khó nghèo nhưng mà các tu sĩ Francisco là những người đã thành lập rất là nhiều cái hiệp hội phi lợi nhuận, những hiệp hội bác ái để giúp người nghèo bởi vì họ đi đồng hành với người nghèo mà, sống với người nghèo mà.
Ồ, nghịch lý ha. Nghèo thì đâu có làm ra tiền đâu mà đi giúp người nghèo.
Đó thì cho nên chắc chắn một điều là các cái nhà nghiên cứu trong thời gian gần đây đã trở lại cái truyền thống này, tức là truyền thống Francisco để chỉ cho thấy trường phái Francisco là trường phái đầu tiên của tư tưởng kinh tế trong thời Trung Cổ. Và nửa sau của thế kỷ 15 thì các tu sĩ Francisco đã dấn thân rất nhiều trong các hoạt động bác ái và từ đó là hình thành các cái tổ chức tài chính.
Hay quá ha.
Tức là tổ chức tài chính phi lợi nhuận á.
Giống như kiểu nói là mình nghèo nhưng mà vẫn có cái để cho người khác đó thầy.
Đúng rồi, nghèo nhưng mà họ có tiền mà. Họ sống nghèo nhưng mà họ có tiền.
À, nghèo không phải là nghèo cho mình. Ông phải sống nghèo nhưng mà để cho người khác.
Đúng rồi.
Nhưng mà con thắc mắc cái này nữa nè thầy. Có câu hỏi này. Một cái linh đạo mà nảy sinh theo cái mẫu gương Chúa Giê-xu khó nghèo, đúng không thầy?
Đúng rồi.
Lại đóng vai là người khai sinh ra các ngân hàng, học thuyết tiền tệ. Cái này lại là một cái bất ngờ đó, mà nhiều khi gây hiểu lầm lắm.
Đúng rồi, chắc chắn là như thế rồi. Nhưng mà thầy cũng muốn nhắc lại một chút, một điểm ở đây á. Tức là các tu sĩ Francisco đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành các ngân hàng và trong việc hình thành các cái tổ chức tiền tệ để luân chuyển dòng tiền trong các cái tổ chức bác ái của họ. Cho nên là mối quan hệ giữa các tu sĩ Francisco và nền kinh tế cũng phức tạp hơn nhiều so với những gì người ta đã đề cập. Không phải là câu chuyện là sống khó nghèo đâu, mà là người ta phải tìm hiểu về cách mà họ sử dụng nguồn tiền như thế nào trong các tổ chức bác ái, rồi trong cách vận hành các tu viện của họ.
Vậy là cái khóa học này cho mình đi sâu vào trong cái đời sống của cái dòng Francisco thầy, ta sẽ cho mình thấy được cái hệ thống quản lý kinh tế các thứ là ta cho mình biết rõ luôn hả thầy?
Không phải là chúng ta đi vào cái đời sống sâu xa vào đời sống của họ, cho bằng là chúng ta đi sâu vào cái cách thức mà họ quản trị vận hành các cái tổ chức tài chính phi lợi nhuận của họ.
Thầy nói lòng vòng con biết thầy có đi sâu chưa, thầy nói khó hiểu thôi, thì giới thiệu cho con biết người ta dạy gì đi, vài bữa con đi học chứ giờ thầy nhiều khi thầy chưa hiểu rõ lắm, thầy nói không đúng.
Ghê thiệt chứ, học trò hôm nay ghê thiệt. Đây, 4 bài học của khóa học này sẽ trình bày và phân tích sự phức tạp trong vận hành dòng tiền của các tu sĩ Francisco nơi các tổ chức phi lợi nhuận của họ. Và các vị ấy đã điều hành này, phản tỉnh và ngưng lại như chúng ta đã trình bày đó. Và thực hành các vấn đề kinh tế cách tiên phong như thế nào. Rồi những người tham gia cái buổi hội thảo này thì sẽ có thời gian để ngồi cùng đọc những cái bản văn với nhau. và thảo luận các bản văn cổ điển trong cái tư tưởng kinh tế của dòng Francisco.
Ồ, nghe có vẻ hấp dẫn quá ha. Nhưng mà thầy có cái barem, còn cái gì, cái cua không thầy?
À, đây là khóa học Zoom nhá. Hạn đăng ký là ngày 12 tháng 5 là hết hạn. Buổi học đầu tiên bắt đầu từ ngày 26 tháng 5.
Ôi, hôm nay ngày bao nhiêu rồi ta?
Rồi, xem giờ tính sau nhá. Bây giờ gần hết giờ rồi. Thầy nói sơ về cái nội dung trình bày của khóa học này nhá.
Dạ.
Bài đầu tiên thì cái sự khó nghèo lớn nhất của lãnh đạo Francisco và cái sự căng thẳng của nó trong việc thực hành liên quan đến các tổ chức bác ái của họ có tên là Monti di Pietà. Cái thứ bài thứ hai thì nó liên quan đến tư tưởng thần học của lãnh đạo Francisco. Phần thứ ba thì nói đến kinh tế Francisco một cách tổng quát. Bài thứ tư nói về từ thánh Francisco Assisi đến đức thánh cha Francisco hiện nay thì cái tư tưởng kinh tế trong cái lãnh đạo Francisco họ có những thay đổi như thế nào.
Trời, con thấy cái này có bộ hay hơn cái chuyên mục nền kinh tế Francisco mình đang làm đây. Chắc con đăng ký học cái này quá.
Nếu bạn trẻ đăng ký thì có thể đăng ký qua trang web là francescoeconomy.org nhé. Thôi, hôm nay thầy có nhiều việc bận quá, chắc chào bạn trẻ nha, thầy phải đi về để chuẩn bị một số cái câu hỏi này kia rồi còn tham dự chứ đi học, mình đăng ký đi học mà mình không có chuẩn bị sao được.
Thầy nào thầy vội vàng làm con cũng muốn vội thôi, thôi thì đi về trước đi con, ngày sau con ngồi con phải phản tỉnh lại hôm nay mình học cái gì.
Tốt quá ha, hạn đăng ký 12 tháng 5 á nha.
Dạ dạ, con nhớ rồi, cảm ơn thầy.
Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Linh mục bác sĩ Olivier ở Congo, cứu mạng sống là thánh lễ vĩ đại nhất.
Cha Olivier Tundu Kwatuta đang thi hành nhiệm vụ bác sĩ đa khoa ở một bệnh viện ở hồ Kivu của Cộng hòa Congo. Hình ảnh linh mục bác sĩ không nhiều trong giáo hội, nhưng đối với cha Olivier, cứu mạng sống là thánh lễ vĩ đại nhất. Cha Olivier ở khu vực hồ Kivu gần bệnh viện Formulac. Bệnh viện được người Bỉ xây dựng vào năm 1928. Khi người Bỉ rút khỏi Congo năm 2004, bệnh viện được giao cho Tổng giáo phận Bukavu quản lý. Năm 2010, bệnh viện bị hư hại nhiều sau trận động đất. Vào thứ ba tuần thánh năm 2023 vừa qua, linh mục đoàn của Tổng giáo phận Bukavu quy tụ quanh Đức cha Francisco Xavier Maro cử hành thánh lễ truyền dầu. Trong số đó có cha Claude Paguma, điều phối viên của nhiều dự án tại Formulac, cha làm chứng. Trong thánh lễ truyền dầu, tôi đã nghĩ rất nhiều về cha Olivier. Chúng tôi đã lặp lại lời hứa linh mục và sự hiệp thông của chúng tôi với giám mục. Cha Olivier đã làm điều đó trong bệnh viện khi đang phẫu thuật. Như thế, cha cũng hiệp thông với chúng tôi, vì ngài đang trong một việc phục vụ đòi hỏi ngài phải ở đó để cứu người. Thực tế, buổi sáng hôm đó, linh mục bác sĩ Olivier đã phải tiến hành một ca mổ lấy thai để một bà mẹ có thể hạ sinh bé gái. Ngay khi được phụ cấp, việc chăm sóc vẫn rất tốn kém đối với người nghèo ở khu vực này. Người mẹ không đủ khả năng chi trả 80 đô la cho ca sinh mổ. Nhưng vì sức khỏe của bà đang bị đe dọa, nên ca phẫu thuật đã được thực hiện. Để so sánh, lương tháng của y tá là khoảng 150 đô la và của bác sĩ là khoảng 300. Trong khi các giáo viên tiểu học thường không được trả lương, thì mỗi giáo viên cấp tỉnh nhận được khoản thanh toán hàng tháng là 13.000 đô la. Sự chênh lệch rất lớn. Nếu khi còn trẻ, bác sĩ Olivier từng mong ước trở thành một nhà truyền giáo để loan báo tin mừng cho quê hương ở những vùng xa xôi, nơi số người biết Chúa còn ít. Thì ngày nay, bác sĩ đã được toại nguyện không những theo khía cạnh tinh thần mà cả thể lý. Bác sĩ linh hồn và chăm sóc sức khỏe cho mọi người trong tư cách là bác sĩ. Hành trình ơn gọi linh mục của cha Olivier cũng như bao linh mục khác, 4 năm triết học và 5 năm thần học tại chủng viện Bukavu. Được phong chức linh mục năm 2004, linh mục trẻ chia sẻ sự ngạc nhiên của cha khi vào năm 2008, Đức cha Francisco Xavier Marrou yêu cầu cha theo học chuyên ngành y. Cha nói: "Tôi không đợi điều này vì đó không phải là lựa chọn của tôi. Tôi không nghĩ mình có khả năng này. Ở tuổi 35, dành 10 năm cho việc học là quá dài. Nhưng tôi vâng lời và phó thác nơi Chúa. Xin Người cho tôi sức mạnh và khả năng học. Tôi cũng nhận được sự khích lệ từ mẹ tôi và bạn bè linh mục." Trong giáo hội, một linh mục thực hành ngành y phải được phép của tòa thánh. Vì thế, Đức Tổng Giám mục của cha đã phải thực hiện các bước thích hợp này. Cha bày tỏ về tình trạng bệnh viện thiếu phương tiện: "Tôi cảm thấy bất lực khi đứng trước các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hoặc những bệnh nhân ở giai đoạn nặng. Tôi cảm thấy không thể giúp họ và cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết. Và tôi tự hỏi, khi nào điều này chấm dứt? Nếu tôi có nhiều năng lượng, sức mạnh và thông minh hơn, tôi có thể làm tốt hơn và điều đó ảnh hưởng đến tôi. Đôi khi tôi cảm thấy đau khổ, cô đơn, bị ruồng bỏ trong một nỗi buồn vì không thể làm tốt hơn. Đối với vị linh mục bác sĩ, hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu là động lực cầu nguyện của cha trong những lúc cảm thấy không thể vượt qua. Cha nói: "Cuộc đời tôi là một lời cầu nguyện vì tôi đang sống những giây phút vui buồn với những người nghèo khổ nhất. Và đối với tôi, đó là lời cầu nguyện." Khi trở thành thầy thuốc, cha ý thức hơn về bí tích thánh thể mà cha cử hành và cố gắng sống thánh lễ trong đời sống hàng ngày. Cha nói: "Trước khi trở thành bác sĩ, tôi không có chiều kích thánh thể sống động. Khi hy sinh chính mình với những đêm không ngủ, chăm sóc những người đau khổ, đối với tôi, đó là thánh lễ lớn nhất, một hành động tạ ơn theo đúng nghĩa của từ này. Vì sự sống, sức khỏe và hạnh phúc con người. Những hồng ân này thường không được chú ý, nhưng khi chúng ta nhìn dân chúng đau khổ đến mức chỉ biết cày trông nơi Chúa, nơi Người là điểm tựa duy nhất, lúc đó chúng ta mới biết Chúa đã không được quan tâm nhiều."
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.